tư, tuần thứ sáu phục sinh. Bài đọc 1. Trích xuất Tông đồ Công vụ, chương 17, câu 15 và câu 22 tới chương 18, câu 1. Trong những ngày ấy, những người tháp tùng Phao-lô dẫn đưa ngài cho đến Athena, và khi đã nhận lệnh ngài truyền cho Sila và Timôthêu đến gặp ngài lập tức, họ liền ra đi. Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa đồi Areopago mà nói: Kính thưa quý vị người Athena, tôi nhận thấy quý vị rất sùng tín về mọi mặt, vì khi đi ngang qua nhìn các tượng thần của quý vị, tôi cũng thấy một bàn thờ có ghi chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy đấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo người cho quý vị. Thiên Chúa đấng đã tác tạo vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ, người là Chúa trời đất, nên không ngự nơi đền thờ do tay người phàm làm ra. Người cũng không cần bàn tay người phàm phụng sự như thể thiếu thốn điều gì, vì chính người ban cho mọi người sự sống, hơi thở và hết mọi sự. Người đã làm cho toàn thể loài người từ một nguyên tổ lan tràn khắp mặt đất. Người phân định thời hạn rõ rệt và biên giới chỗ họ ở, để họ tìm thấy Thiên Chúa nếu họ cố gắng dò dẫm tìm gặp người. Vì thật ra người không ở xa mỗi người chúng ta, vì chưng ta sống, ta cử động và ta hiện hữu trong người. Như có mấy thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta thuộc tông giống người. Vậy bởi chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như vàng hoặc bạc hay đá do nghệ thuật chạm trổ và suy tưởng của con người làm ra. Thiên Chúa không chấp những thời gian mê muội đó. Nay người loan báo cho nhân loại nhận biết, để mọi người khắp nơi ăn năn hối cải, vì người đã quy định ngày người sẽ xét xử vũ trụ cách công minh, do đấng người đã chỉ định và cho đấng ấy từ cõi chết sống lại, để mọi người tin. Khi họ nghe nói kẻ chết sống lại, thì có kẻ nhạo cười, có người lại nói rằng: để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói lại về điều đó. Thế là Phao-lô bỏ họ ra đi. Nhưng cũng có vài người theo và tin ngài. Trong số đó có Dionysio, nhân viên thuộc Areopago, một phụ nữ tên Damari và mấy người khác nữa. Sau đó Phao-lô rời Athena đi Corinto. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Trời đất đầy vinh quang của Chúa, hãy ca tụng Chúa từ muôn cõi trời, hãy ca tụng người trên nơi cao thẳm. Các thiên thần Chúa, hãy ca tụng người đi, ca tụng người đi, hỡi các đạo thiên binh. Trời đất đầy vinh quang của Chúa, quân vương địa cầu và tất cả chư dân, quan chức và các vị chính quyền trên toàn cõi đất, các thanh niên và cả những cô gái tân, những ông cụ già với đoàn con trẻ. Trời đất đầy vinh quang của Chúa, hãy ca tụng danh Chúa, vì danh người siêu phàm độc nhất oai nghiêm. Người tràn lan trên trời dưới đất, và người nâng cao quyền thế dân người. Trời đất đầy vinh quang của Chúa, dân người là đề tài ca tụng cho mọi tín hữu, cho hết thảy con cái Israel, dân tộc sống gần gũi với người. Trời đất đầy vinh quang của Chúa. Chúa phán, Thầy sẽ sai thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.
Hallelujah! 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 Hallelujah!
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, câu 12 đến 15. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, thứ tư, tuần thứ sáu phục sinh. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại. Gioan chương 16, câu 13. Suy niệm. Tờ lệnh quý liên quan đến chủ quyền Việt Nam trên đảo Hoàng Sa được tộc họ Đặng ở Quảng Ngãi cất giữ 175 năm qua là bằng chứng để hôm nay dân tộc Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình. Nhưng ngày 9 tháng 4 vừa qua, có kẻ muốn đánh cắp tờ lệnh này. Điều này có nghĩa họ muốn tiêu hủy sự thật để thay vào đó điều dối trá. Tuy nhiên, sự thật không thể bị hủy diệt dù các bằng chứng mất đi, bởi các bằng chứng chỉ có tính tạm thời để minh chứng sự thật. Còn sự thật thì toàn vẹn và không tùy thuộc vào tình thế hay sự can thiệp của con người. Trái lại, con người chỉ làm người thực sự khi biết đón nhận và bảo vệ sự thật. Vì chính Chúa Thánh Thần luôn dẫn đưa con người đến sự thật, để con người sống xứng đáng là con người và là con Thiên Chúa. Hơn nữa, Ngài còn giúp con người khám phá sự thật lớn lao. Đó là sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong thế giới và trong hoàn cảnh mỗi người.
Mời bạn tiếp tục khám phá lời Chúa và Thánh Thể hàng ngày bằng việc suy niệm lời Chúa và tham dự Thánh Lễ. Chia sẻ: tại sao phải nhìn nhận và bảo vệ sự thật? Sống lời Chúa, không nói dối để lừa gạt hay làm hại người khác.
Cầu nguyện: lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn và thôi thúc con sống trong sự thật, dầu phải chấp nhận những hệ lụy của việc tôn trọng ấy. Xin đừng để con hèn nhát chối bỏ sự thật. Amen.